Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu như ngay lúc mà cha mẹ mất đi rồi, người này tìm đủ mọi cách để mà sang tên qua mình mà hợp pháp rồi, thì lúc bây giờ những người kia mà khiếu nại thưa kiện thì là một việc cũng là khó. Rồi những người này nói là bây giờ nó mua chuộc chính quyền, nó bồi dưỡng, nó đúc lót gì đó để nó được sang tên, thì chúng tôi nói là nói lý do đó là hoàn toàn không phù hợp. Bởi vì ngay lúc cha mẹ còn sống thì đã đồng ý sang tên cho người này rồi, mà cha mẹ đồng ý thì bên chính quyền mới giải quyết. Bây giờ mình không nói là người này mà đút lót hoặc là hối lộ gì cho chính quyền, mà nếu mà có đút lót, có hối lộ gì cho chính quyền, mình thưa chính quyền, nhờ chính quyền xử lý, thì nếu như người ta làm sai thì dạy gì người ta đưa trưng bày cái sai ra, người ta phải bao che cho người ta nữa chứ. Thì do đó là nói xét về ở góc độ nào thì cái những người anh chị em còn lại cũng là thua. Mà khi thưa kiện ra mà ai là thua thì người đó chịu án phí. Thì chúng tôi nói là bây giờ cách tốt nhất là về giải quyết với nhau một cách nó hòa thuận. Nghĩa là chúng tôi phân tích như thế này: bây giờ cái người Phật tử A này đứng tên trước bạ sang chuyển nhượng gì đó, thủ tục ngay lúc đó tốn khoản tiền không phải là nhỏ. Tại đất đó hồi trước đây là chưa có hợp thức quá, đất đó là đất mà của dường như là nhà nước cấp như thế nào đó, bây giờ mà muốn chuyển quyền đứng tên gì đó phải tốn khoản tiền rất lớn. Trong lúc mà chuyển đứng để đứng tên hợp thức quá giấy tờ đất đai nhà cửa thì trong tất cả anh em ai cũng sợ tốn tiền không dám đứng ra, mà cô này cổ mới đứng ra bằng tiền cá nhân của cậu đứng ra, rồi cha mẹ thấy vậy đồng ý cho cậu đứng tên trên cái tài sản này. Thì chúng tôi nói như thế này: bây giờ phải hỏi lại vào thời điểm mà cái cổ mà đứng tên chuyển nhượng đó, cái số tiền mà cổ bỏ ra là giá trị là bao nhiêu lượng vàng, thì mình phải đem vào cái giá trị đó vào thực tế. Mặc dù vàng lúc đó nó chỉ có 5-7 triệu một chỉ thôi, xin lỗi, 5-7 triệu một cây thôi, nhưng mà bây giờ nó đã 40 mấy triệu rồi, thì bây giờ mấy lượng vàng lúc đó thì phải xét với giá trị thời điểm bây giờ. Mà chưa kể nếu như người này mà để vàng ngay thời điểm đó mà đến bây giờ thì tiền bạc đó để trong ngân hàng hoặc là cho vay hoặc thế nào đó, người ta thừa hưởng được những cái phần, hoặc là kinh doanh người ta được hưởng cái phần lãi ra nữa, người ta bỏ trọn vẹn số tiền đó cho cái thủ tục sang tên. Thì bây giờ nếu như mà đem ra giải quyết thì những người trong gia đình nên xét ở góc độ này: bây giờ những gì người này bỏ ra bây giờ mình phải trả lại, giá trị căn nhà là bao nhiêu, bây giờ trừ lại những cái khoản cho người này, cái phần còn lại mới là chia. Nhưng mà mình yêu cầu chia thì cũng phải chia làm sao cho người này được cái phần nó là nhiều hơn thì người này mới chia cho mình. Còn nếu mà mình kêu là cứ tài sản được bao nhiêu đem chia đều thì chưa chắc gì người đã đồng ý. Bởi vì tiền tài người ta bỏ ra rất lớn trong cái việc mà chuyển nhượng, trong thứ lúc mà hợp thức quá đó. Thì do đó là chúng tôi nói là bây giờ về mà nói chuyện bằng tình cảm, thì người em kia có thể là sẽ làm theo cái cách đó. Còn nếu không thì coi chừng, thứ nhất là tình cảm anh em không còn, thứ hai là những người thưa kiện lại phải tốn một cái khoản tiền lớn. Bởi vì xét ở góc độ nào thì tất cả những người còn lại cũng đều là thua. Thì thông qua cái này thì chúng tôi muốn nói là tiền thì có thể là làm cho gia đình phải tan nát, tiền có thể là làm cho anh em cốt nhục phải chia lìa, hoặc là có những cái điều xích mích với nhau. Rồi tiền nó sẽ phân biệt cái giai cấp. Ví dụ như giờ chúng ta đây, chúng ta là điều kiện kinh tế của mình là nó tương đối tốt, do đó là mình cần một cái người giúp việc cho mình. Thì xét về cái tính bình đẳng thì mỗi người ai cũng có cái quyền bình đẳng giống như nhau. Nhưng mà thông qua cái người kia cần tiền để chi phí sinh hoạt gia đình mà phải đến làm người giúp việc cho mình. Mà khi đến đã làm người giúp việc cho mình thì trở thành gì? Ô xin hả? Thì trở thành một cái giai cấp rất thấp. Mình có thể ra rầy lúc nào cũng được. Ở trong gia đình mình thì không được ở chỗ tốt. Ăn thì không được ăn cùng lúc với mình, mà phải ăn sao. Và mình muốn ra, muốn rầy, muốn đuổi việc lúc nào cũng được. Thì do đó là tiền có thể là phân biệt cái giai cấp cao thấp, cái cách đối xử với nhau. Rồi tiền nó có thể gây nên rất là nhiều cái tác hại khác. Do đó là tiền thì có thể là tiên là Phật, nhưng mà tiền thì nó cũng có thể là tạo nên những cái điều mà bất lợi, những cái điều rất tai hại cho mình và cho người thân của mình. Do đó là chúng tôi phân tích ở những cái sự giới hạn của đồng tiền, rồi những cái tác hại của đồng tiền. Chúng tôi chỉ phân tích một số điều như vậy. Còn lại ai chúng ta có thể nhận thức về cái vấn đề mà tác hại của đồng tiền mà nó nhiều hơn, mà chúng ta có thể là chúng ta chia sẻ với đại chúng. Thật ra nói về đồng tiền thì chúng ta dường như ai cũng biết cái tác hại của nó rất là lớn trong sinh hoạt, trong đời sống của mọi chúng ta. Có ai có ý kiến gì không ạ? Có thể mình phát biểu lên những cái mặt nào mà mình thấy là nó tốt, còn mặt nào mình đồng thuận, mặt nào mình không đồng thuận. Thì đương nhiên tiền nó có những cái mặt tích cực của nó. Mặt tích cực của nó, tích cực là nó giúp cho con người mình được nhiều điều trong cái giao tiếp, trong cái cuộc sống, trong cái về mọi mặt. Còn chúng tôi nói là, chúng tôi chỉ nói là những cái mặt nó giới hạn, cũng như là những cái tác hại của nó, để chúng ta nhận thức nó, mà chúng ta sử dụng nó làm thế nào mà cho nó đúng, nó phù hợp, để hiện tại chúng ta được an lạc. Và trong cuộc sống hàng ngày chúng ta được an lạc, được hạnh phúc thì cuộc sống mới là tốt đẹp. Ai có ý kiến gì không ạ? Còn nếu mà phân tích về tác hại của nó thì dường như là chúng ta nói ngày này qua ngày khác cũng không hết. Nếu mọi người không có ý kiến thì có thể chúng tôi nói về cái cách chúng ta sử dụng đồng tiền. Được không? Cách sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó phù hợp? Thì ngay thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chế định cho hàng tỳ kheo cũng như là hàng đệ tử xuất gia là không được sử dụng tiền bạc. Không được sử dụng tiền bạc. Bởi vì Đức Phật biết được là tiền nó sẽ gây nên những cái phiền toái, những cái rắc rối rất lớn. Do đó Đức Phật không cho hàng tỳ kheo được giữ tiền bạc. Nhưng mà trong xã hội hiện tại thì lại khác. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, nếu như một vị thầy mà không giữ tiền bạc thì nó gây rất là nhiều cái hệ lụy cho người khác. Hệ lụy là như thế nào? Chẳng hạn như chúng tôi đi giảng ở Bến Tre, đi giảng ở một cái tỉnh thành nào đó, thì bắt buộc phải có một người đi theo chúng tôi. Để chi biết không ạ? Để trả tiền xe. Bởi vì chúng tôi không được giữ tiền, thì do đó là bây giờ chúng tôi khát nước quá thì phải có người đi theo người đó lấy tiền mua nước, mua nước cho chúng tôi uống. Rồi người đó phải là mua vé xe, trả tiền xe. Còn nếu như mà chúng tôi mà cất giữ tiền thì chúng tôi chỉ đi một mình. Rồi thời xưa thì các tinh xá cũng như là các chùa chiền là do Phật tử phát tâm, phát tâm dân cúng và xây dựng. Thì chư tăng chỉ là những người mà cố vấn là chỉ xây dựng như thế nào cho nó phù hợp, hoặc là điều kiện, hoặc là số lượng tăng chúng ở đó đông hay là ít, làm thế nào cho nó phù hợp trong cái nếp sống sinh hoạt của tăng đoàn. Thì chư tăng chỉ là cố vấn. Còn mọi cái tiền tài vật chất, mọi cái việc xây dựng như thế nào là do Phật tử phát tâm. Mà thường là thời xưa những cái ngôi chùa, những cái tịnh xá là xây dựng thì là các vị đại gia, các vị đại thí chủ dân cúng. Còn bây giờ mà đại gia, đại thí chủ mà dân cúng để xây dựng ngôi chùa thì rất hiếm. Mà chùa bây giờ, thiền viện bây giờ xây dựng là do sự mà đóng góp của rất nhiều người. Mà sự đóng góp rất nhiều người mà giao cho một Phật tử nào đó mà tiếp nhận tiền hoặc là vật chất, hoặc là vật liệu để xây dựng thì những người khác lại là sanh tâm nghi kỵ, nghi kỵ, để ý, dèm pha. Do đó là tốt nhất là trụ trì hoặc là quý thầy mà tiếp nhận, gìn giữ và thu chi, đó là cái điều kiện tốt nhất. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng như thế nào, chúng ta tiếp nhận như thế nào cho nó phù hợp, cho nó phù hợp, thì đó là cái cách của quý thầy. Do đó là cái việc sử dụng tiền ở trong nhà chùa, sử dụng tiền tam bảo thì được Đức Phật quy định rất là kỹ, rất là kỹ. Tiền nào xài ra tiền đó. Nếu như Phật tử cúng dường tiền để mà mua hoa, mua trái cây cúng Phật thì tiền đó không được sử dụng vào các việc khác. Tiền đó Phật tử phát tâm mua dầu để thắp cúng Đức Phật thì tiền đó không được mua hoa, mua trái hoặc là mua những cái vật dụng khác. Ở nhà chùa thì cái quy định nó rất kỹ, rất rõ ràng. Nhưng ở đây đa phần chúng ta là Phật tử thì chúng ta chỉ nói là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó phù hợp. Còn trong giới luật của chư Tăng, chư Ni, của người xuất gia thì quy định rõ ràng về cái cách sử dụng những cái đồng tiền khi tiếp nhận, rồi khi mình thọ dụng, khi mình cất giữ, mình sử dụng như thế nào. Trong giới luật của người xuất gia quy định rất kỹ. Ở đây bây giờ chúng ta chỉ nói về cái người Phật tử chúng ta tiếp nhận, chúng ta sử dụng những đồng tiền mà nó hợp pháp như thế nào. Còn tiền bạc mà chúng ta tiếp nhận mà nó phi pháp thì đương nhiên là chúng ta phạm vào cái điều giới gì? Giới trộm cắp. Tiếp nhận phi pháp là nó rơi vào giới trộm cắp. Còn bây giờ ở đây là nói về mình tiếp nhận hợp pháp rồi mình sử dụng như thế nào mà cho nó đúng, cho nó phù hợp để hiện tại mình được an lạc và tương lai mình được giải thoát. Về cách sử dụng thì mỗi người có cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào một cái nền tảng căn bản nào đó để mình xác định cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phù hợp, cái nào không phù hợp. Thì có nhiều người nói là sử dụng đồng tiền phải là tiết kiệm. Nhưng mà có nhiều lúc chúng tôi sử dụng đồng tiền, chúng tôi cảm thấy là nó có thể là mình sử dụng nó hơi lãng phí với cái cặp mắt của người ngoài nhìn vào. Nhưng mà chúng tôi chấp nhận nó, chúng tôi chấp nhận nó. Dường như điều này chúng tôi đã có kể. Ví dụ như là chúng tôi đi về miền Tây, chúng tôi lên từ bến xe miền Tây mà chúng tôi về ở ngôi chùa. Ví dụ như giờ vừa bước xuống xe khách thì có rất nhiều người chạy xe ôm đến để mà chào đón, mà mời gọi. Thì bây giờ hỏi là từ đây về đến Cách Mạng Tháng 8 là bao nhiêu? Người ta nói là 70, 80, 100, mỗi người mỗi cái giá khác nhau. Thì bây giờ nếu như ngay từ bến xe miền Tây về Cách Mạng Tháng 8, cái giá đúng của nó là 40.000. Nhưng mà bây giờ những người mà trong khu vực bến xe nói 40.000 không bao giờ người ta đi. Mà ít ra cũng phải 50, 60 người ta mới đồng ý đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà đứng ra mà tiếp xúc với chúng ta mà nhận được mà chúng ta đi thì người đó không bao giờ là người chở chúng ta mà phải chuyển qua cái người khác, đúng không ạ? Chuyển qua cái người khác mà cái người khác mà chở chúng ta đi rồi với cái số tiền là 60 thì khi về phải nộp lại cho cái người mà giao dịch với chúng ta là 10.000 hoặc 20.000. Thì do đó là lúc nào cũng là với số tiền cao, số tiền cao. Mà người chỉ tốn một chút xíu cái lời nói để được những cái khoản tiền đó mình cảm thấy nó không phù hợp. Thì do đó trong những lúc mà xuống xe, chúng tôi thường ít có lên những chiếc xe mà nằm trong khu vực bến xe, mà chúng tôi đi ra bên ngoài. Khi ra bên ngoài thì cũng có rất nhiều người đậu xe ở phía trước, hoặc là ở ngoài đường, hoặc là trước cổng. Thì mình biết cái đoạn đường đó là 50 là nó phù hợp. Nhưng mà khi ra ngoài này người ta hỏi mình, nói là mình đi 40 thì người ta cũng có thể chở mình, mặc dù nó thấp hơn cái giá trị cái quãng đường đó với số tiền như vậy. Nhưng mà người ta chấp nhận, người ta chở mình. Thì những người mà chấp nhận chở thì chúng tôi đi. Không phải là mình tiếc tiền, mình đi với cái giá thấp nhất, hoặc là mình ép buộc cái công sức của người ta. Nhưng mà khi về đến chùa, chúng tôi có thể là gửi người đó 60, 70, 80 đồng, không sao cả. Nhưng mà chúng tôi làm như vậy thì người khác có thể nhìn vào nói với chúng tôi là phí tiền, xài đồng tiền nó không đúng. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là đó là cần. Bởi vì cái giá trị hoặc là cái chuyến xe đó là 50.000 là đúng cái giá. Nhưng mà người này chấp nhận đi 40, nghĩa là người ta rất cần tiền, rất cần tiền. Nếu như không chở mình đi, người ta thà có 40 còn hơn là không có đồng nào. Chiều làm sao mà có tiền chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, cho vợ con. Những người đó là những người thật sự người ta cần tiền, mà mình cần giúp là cần giúp những người đó. Do đó là mình thay vì mình đi từ thiện chỗ này chỗ kia, mà mình biết được cái người này là thật sự người ta cần tiền, người ta mới chở mình với cái giá đó. Thì thay vì mình đi làm những cái chuyến từ thiện thì ngay lúc này mình giúp đỡ người này cũng là từ thiện. Thì với cái ý nghĩ đó chúng tôi làm những cái việc như vậy, chúng tôi không cảm thấy lãng phí. Nhưng mà người khác có thể nhìn vào nói là chúng tôi xài tiền, nó lãng phí, nó không phù hợp. Nhưng mà có những trường hợp thì là chúng tôi xài tiền rất kỹ. Nhưng mà những trường hợp đó những người khác lại là xài tiền khác. Thì đó là cái quan niệm của mọi người. Nhưng mà mình làm thế nào mình cảm thấy là mình an lạc, là giúp được lợi ích cho mọi người, đó là điều tốt. Thì do đó là chúng ta cũng đừng quá mà sang trọng, chúng ta cũng đừng quá mà xài kỹ hoặc tính toán quá, nó cũng không phải là cái hay. Làm sao trong lúc mình xài tiền mình được an lạc, và người tiếp nhận, người mà giao dịch với mình được an lạc, đó là một cái điều tốt. Chúng tôi nghĩ nó như vậy. Còn cảm nhận đúng sai là do mọi người. Thì do đó là chúng ta có thể là biết là mình ra siêu thị mình mua một cái món hàng đó với cái giá trị của nó là như vậy, mà mình thích mua hàng siêu thị chất lượng tốt. Còn bây giờ những người bán hàng rong thì mình không bao giờ mua. Mình như vậy mà lại mua những người bán hàng rong, làm sao coi được. Hoặc là chất lượng nó kém. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta cũng phải xem lại. Nếu như chúng ta không mua những người bán hàng rong thì những người đó làm gì có được cuộc sống ổn định. Còn những người mà trong siêu thị là những cái công ty, những cái doanh nghiệp lớn, người ta với một chúng ta không vào đó thì cái sinh hoạt người ta không có trở ngại gì. Nhưng mà những người mà đang cần cái cuộc sống, đang cần những cái khoản chi tiêu mà người ta không tìm được một cái ngành nghề nào cả, người ta làm những cái việc mà thấp, những cái việc mà nó đơn giản nhất, thì chúng ta cũng nên xem lại. Thì do đó có nhiều người mỗi lần đi mua cái gì thì cứ là phải chạy vào những cái chỗ đầu mối, những cái chỗ đầu mối, những cái nơi mà bán với cái giá rẻ nhất. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay nói như thế này, mình cũng phải cho người ta sống nhé. Nhưng mà cái người mà tiếp nhận cái đồng tiền của mình thông qua cái giao dịch đó mà người ta sống như thế nào mới là quan trọng. Ví dụ như vào những cái quán mì ôm, người ta tiếp thông qua một cái giao dịch gì đó với mình mà người ta đem cái đồng tiền người ta sống mà nó phung phí thì đó là không nên. Còn một cái người mà người ta thông qua giao dịch với mình mà người ta đang là người rất cần tiền thì mình giao dịch với người ta để người ta được cái khoản tiền người ta sinh hoạt thì đó cũng là việc mình nên làm. Mặc dù cái giao dịch với người ta so với một cái nơi, cái giá sỉ, cái nơi gốc gì đó nó có khoảng chênh lệch, nhưng mà mình cũng nên xét lại. Thì đó là chúng tôi nói qua những cái ý, thì chúng ta về chúng ta tự suy nghĩ và áp dụng cho mình. Còn việc mà chúng ta giao dịch và chúng ta sử dụng đồng tiền đó để đi bố thí, đi cúng dường thì tùy theo mọi người. Mỗi người với cái tâm niệm như thế nào đó, mình có thể phát tâm mà bố thí, mà cúng dường, làm những việc phước thiện. Thì gần đây có một Phật tử hỏi chúng tôi như thế này. Thì Phật tử nói là con nghe có một vị giảng sư trong lúc giảng thì nói là khi mình cúng dường, khi mình bố thí thì những cái việc làm của mình nó phước đức ngang nhau. Hỏi chúng tôi như vậy có đúng hay sai? Thì chúng tôi nói là đúng hay sai thì chúng tôi không dám mà phán quyết là đúng hoặc là sai. Bởi vì cái mình không thể nào mà mình cắt một cái câu, một cái ý nào đó của một người đang nói trong một buổi giảng, trong một nội dung nào ra để mình nhận xét đúng sai. Thì muốn biết cái việc đó đúng hay sai thì mình phải xem lại nội dung của cái bài giảng hôm đó. Cái ý đó nói để đối trị với cái người nào, với trường hợp như thế nào mới phán quyết đó là đúng hay sai, đúng theo trường hợp đó. Còn một cái câu ta nói ra trong cái điều kiện, trong hoàn cảnh của ở nơi đó mà mình đem ra một nơi khác bình luận thì đương nhiên là nó không phù hợp. Thì vị này kể câu chuyện thế này, là có một vị giảng sư thì trong lúc giảng thì mới nói là ví dụ như có một người Phật tử mang thức ăn đến cúng dường cho Đức Phật, thì trên đường đi mang đến cúng dường Đức Phật, nhìn thấy con chó nó nằm nó đói bên đường thì thấy tội nghiệp, khởi cái tâm đại bi, thương con chó, sợ con chó đói chết, do đó là đem thức ăn cúng dường Phật đó mà cho con chó ăn. Thì thử hỏi nếu như vị này mà không cho con chó ăn mà đem cái thức ăn đó đến cúng dường Đức Phật với thức ăn đó mà cho con chó, phước đức như thế nào? Thì cái người này nói là vị thầy đã nói là phước đức ngang nhau, phước đức khen ngang nhau. Người này mới thắc mắc đem cái câu chuyện đó kể cho chúng tôi hỏi như thế nào. Chúng tôi nói là chúng tôi không phán quyết được. Và chúng tôi đưa ra cái quyển kinh đó là Phật Tổ Ngũ Kinh. Thì trong Phật Tổ Ngũ Kinh có cái bộ kinh là Tứ Thập Nhị Chương, Tứ Thập Nhị Chương, kinh 42 chương. Thì trong cái bộ kinh này nó có một bài kinh nói về cái sự cúng dường. Thì chúng tôi nói là Phật tử nên về xem cái này rồi nghe lại toàn bộ cái nội dung của buổi giảng hôm đó để chúng ta sẽ phán quyết nó là như thế nào nó phù hợp. Rồi cô này cổ xem xong cổ nói là con rất là quý trọng cái vị giảng sư đó, nhưng mà nếu xét ra như vậy thì cái vị giảng sư đó giảng nó không phù hợp. Vậy thì sao? Thì chúng tôi nói là trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật có dạy lại các hàng đệ tử như thế này. Thì sau này khi Đức Phật diệt độ rồi thì hàng tỳ kheo cũng như là đệ tử tại gia, Phật tử tại gia nghe cái lời nói của một cái vị hòa thượng, một cái vị tôn túc, một cái bậc trưởng thượng nào mà nói ra những cái điều nào, nói là đó là chân lý, đó là lời Phật dạy, thì các vị mà nghe tiếp nhận đó nên đem cái lời đó so sánh với kinh, đem cái lời đó đem đối chiếu với luật. Nếu như những lời nói đó mà phù hợp với kinh, phù hợp với luật, đó mới đúng là lời Phật dạy. Còn những cái lời nói đó mà đem, mặc dù vị đó là đạo cao đức trọng, là có thể là một cái vị mà nổi tiếng ở một cái vùng miền nào đó, nhưng mà những lời nói ra mà nó đem đối chiếu với kinh với luật mà nó không phù hợp thì đó không phải là ý chỉ của Đức Phật, đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Thì chúng tôi nói vậy để chúng ta có cái nhận thức đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp. Còn mình đừng dựa vào những cái việc này, cái việc khác. Còn bây giờ nói là phước đức mà bố thí cho con chó với cái phước đức mà cúng dường Đức Phật mà ngang nhau là không chấp nhận. Bởi vì kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rất rõ, nói rất rõ, phân biệt ra từng cái cấp bậc tu chứng. Ví dụ như giờ bố thí cho một 500 người nghèo khó, Chúng tôi không nhớ chính xác nguyên văn, nhưng mà chúng tôi chỉ nói cái ý thôi. Ví dụ như giờ bố thí giúp đỡ cho 500 người nghèo khó không bằng mà cúng dường cho một người xuất gia. Cúng dường cho 500 người xuất gia không bằng cúng dường cho một vị chứng sơ quả tu đà hoàng. Cúng dường cho 500 vị chứng sơ quả tu đà hoàng không bằng cúng dường cho một vị chứng được tu đà hoàng. Rồi Đức Phật dần dần mà nói nâng lên. Rồi nếu như vậy mà từ một cái người bình thường mà so sánh với cúng dường cho Đức Phật thì nó gấp hàng vạn lần, hàng vạn lần. Thì không thể nào mình nói là bố thí cho con chó với cúng dường cho Đức Phật là phước đức ngang nhau. Không thể nào nói như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng nói lại như thế này: phước đức như thế nào tùy nơi tâm của chúng ta, tùy nơi tâm chúng ta. Cũng liên quan tới vấn đề mà bố thí cúng dường, thì dường như trước đây chúng tôi có nói trên lớp này và cũng nói trên các đạo tràng khác. Bởi vì cũng có một lần có một Phật tử đi nghe một vị giảng sư rất nổi tiếng giảng. Thì không biết cái bài giảng hôm đó như thế nào mà vị này nghe xong rồi về, từ đó trở về sau gặp ai cũng khuyên đừng cúng dường tam bảo, cúng dường bị tội. Với cái ý nghĩ như thế này: mình cúng dường cho các vị thầy, các vị thầy đem đồng tiền đó ra sử dụng sai, mình là người mang tội gấp đôi. Vị thầy đó mang tội một, mình phải mang tội gấp đôi. Do đó mình muốn tốt nhất thì đừng nên cúng dường. Và truyền đạt cái thông tin này phổ biến tương đối rộng, tương đối rộng. Còn thực chất cái bài giảng nó như thế nào chúng tôi chưa có dịp nghe, chúng tôi chưa dịp nghe. Nhưng mà chúng tôi nói như thế này: đương nhiên là mình cúng dường cho một cái vị mới xuất gia với cúng dường cho một cái vị đại đức là khác nhau. Cái phước đức nó sẽ khác nhau. Mà cúng dường cho một vị đại đức với cúng dường cho một vị hòa thượng thì phước đức cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà nếu mình vì được cái phước đức nhiều mà mình dâng cúng cho hòa thượng mà mình không chịu cúng cho các vị đại đức, không cúng dường cho các người vị mới xuất gia, thì đó cũng là không phù hợp. Khi mình cúng thì nơi đó có bao nhiêu vị thì cái tâm bình đẳng của mình thành tâm mình dâng cúng. Chứ không phải vì cúng cho những vị mà tôn túc trưởng thượng phước đức nhiều thì có bao nhiêu tiền mình dành cúng cho những vị này. Nếu như vậy thì không có măng làm gì có tre, không có những vị mới xuất gia làm gì có những vị đại đức, mà không có những vị đại đức làm gì có vị hòa thượng. Ngay lúc mà vị mới xuất gia cần rất là nhiều cái nhu cầu như là học hành thì ở thiền viện chúng ta tương đối ổn. Nhưng bên ngoài thì sao? Quý thầy từ ở thôn quê phải lên thành phố, lên thành phố để đi học, tiền học phí vẫn phải đóng. Ví dụ trường trung cấp của chúng ta ở bên quận 9, trung cấp quận 9, một cái trường đó không là 1,000 mấy trăm vị tăng đi. Rồi học viện Phật giáo ở đường Nguyễn Kiệm cũng 1,000 mấy trăm tăng đi. Thì nếu như không có thu cái khoản học phí thì làm gì nhà trường có được cái khoản chi phí lớn để chi cho các cái chi phí sinh hoạt trong nhà trường. Thì do đó đương nhiên phải là thu, nhưng mà thu một cái số tiền mà nó tương đối để cho cái thuận lợi trong việc mà duy trì trường lớp. Nhưng mà cái vị đi học thì mỗi ngày là phải tốn tiền xăng, tốn tiền xăng, rồi phải tốn tiền tài liệu, tiền sách vở, rồi tiền học phí, rất là nhiều các khoản chi phí khác. Trong khi đó chúng ta cúng dường thì cứ chọn những vị hòa thượng để cúng dường. Còn những vị này là người ta đang cần rất nhiều nhưng mà mình lại không cúng, cần các chi phí sinh hoạt, cần ăn uống. Ví dụ giờ những vị trẻ học ngày học đêm để có kiến thức sau này truyền đạt lại chúng ta, đầu tư thời gian, đầu tư nhiều vào cái việc học hành thì nhiều lúc cũng cần những cái chi phí sinh hoạt cá nhân mà chúng ta không cúng. Còn đến lúc mà cái vị này không ăn được, không cần những chi phí sinh hoạt thì cứ dâng cúng. Đó là những vị hòa thượng. những vị hòa thượng lớn đâu có cần vấn đề mang uống. Ăn uống thì rất đơn giản, ăn uống không nổi thì cứ mang đến mà nài ép dân cúng. Còn người đang cần ăn để có điều kiện mà sinh hoạt lại là chúng ta không cúng. Thì do đó với tâm niệm như vậy thì cúng việc cúng dường đó chưa chắc gì phước đức nó giống như trong kinh nói. Nói cái việc này để chúng ta có cái ý như thế này: khi mình làm cái việc gì phải khởi tâm thanh tịnh. Đừng vì muốn được phước đức nhiều mà chỉ thỉnh to là những vị hòa thượng, những vị thượng tọa lớn. Trước đây có một cái lần chúng tôi nói liên quan tới điều giới của Bồ Tát. Thì nếu như chúng ta quen biết những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị trụ trì lớn, chúng ta đến chúng ta thỉnh các vị thì chưa chắc gì phước đức lớn bằng chúng ta thỉnh tăng của các ngôi chùa. Mặc dù đại diện cho tăng là những vị tỳ kheo mới thọ giới, hoặc những vị mới xuất gia, mới là sa di, nhưng mà những vị đó là đại diện cho tăng, đại diện cho tăng. Mình cúng dường tăng với sự thanh tịnh, trong tâm mình thanh tịnh thì phước đức mình mới lớn. Còn mình cúng dường cho một vị hòa thượng, một vị thượng tọa mà tâm mình phân biệt thì chưa chắc gì phước đức lớn. Cũng giống như vậy, chúng tôi dẫn qua cái câu chuyện mà Mục Kiền Liên. Bây giờ trong hàng đệ tử Đức Phật có ai mà thần thông vượt qua Mục Kiền Liên hay không? Dường như là không có. Duy chỉ có một Kiền Liên được tôn xưng lên là thần thông đệ nhất. Lên cung trời xuống địa ngục làm bất cứ việc gì, hàng tỳ kheo làm gì mà được cái phép thần thông mà mang cơm xuống địa ngục dâng cho mẹ như Mục Kiền Liên? Làm gì biết mẹ mình đang ở đâu? Nhưng mà Mục Kiền Liên làm được việc đó, hàng tỳ kheo có thể không làm được. Nhưng mà hàng tỳ kheo tăng đoàn giúp được mẹ Mục Kiền Liên, giúp được bà Thanh Đề thoát khỏi chốn địa ngục, nhưng Mục Kiền Liên không giúp được mẹ mình. Mặc dù thần thông như vậy nhưng mà không giúp được mẹ mình, nhưng mà chư tăng thì giúp được. Mặc dù chư tăng không có năng lực bằng Mục Kiền Liên. Nói như vậy chúng ta sẽ hiểu. Do đó là đừng quá chú trọng vào cái việc mà cúng dường cho các vị hòa thượng, các vị thượng tọa lớn, mà quên đi các vị là đang là tỳ kheo, đang là đại đức, đang là sa di, những vị còn là tỉnh nhân. Thì do đó là phải, chúng ta phải chăm sóc những cái măng sau này mới có tre chúng ta sử dụng. Chúng ta phải quan tâm tới những cái vị là tịnh nhân, những vị là chú tiểu, sau này mới có một cái thế hệ mà kế thừa, mà truyền bá tăng đoàn. Chúng ta quan tâm, chúng ta ủng hộ cho các vị hiện tại đang là những vị tỳ kheo, những vị sư cô, những vị đang là cái mầm non, cái chồi non của Phật Pháp. Thì sau này mới có người truyền thừa văn hóa chánh pháp ở tương lai. Thì thông qua cái nội dung này thì chúng tôi nói lên những ý như vậy để chúng ta sẽ ghi nhận và chúng ta hiểu chúng ta sẽ làm gì cho nó đúng, nó phù hợp. Đừng quá chú trọng vào phước đức, vào những cái gì mà tốt đẹp. Nếu mà chúng ta càng cầu cho mình được phước đức nhiều thì chưa chắc gì mình có được phước đức nhiều. Chúng ta càng mong muốn cho mình được tiền của nhiều, chưa chắc gì mình được tiền của nhiều. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang cần cái chính, đó là gì? Cái sự an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Thì mình phải làm thế nào, định hướng như thế nào cho mình để cuộc sống của mình hàng ngày được an lạc và tương lai mình được giải thoát. Thì nội dung này chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Còn lại mấy phút đại chúng có hỏi gì thì chúng ta cứ nêu lên.